đứng lên với thầy,
đứng sợ
bước đi theo thầy,
đứng sợ
nhờ thầy mở đường về chân thiên mỹ. Đôi đầu dối gian,
đứng sợ
trông lại bất công,
đứng sợ
qua thầy tìm ra sự thân giải thoát. Càng ngăn mọi an tâm, đẩy lùi sự chết chóc, chung tay với thầy bảo vệ sự sống.
Bước theo thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như thầy đừng sợ, đừng sợ, vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như thầy đừng sợ, đừng sợ, vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Các anh chị ơi, hôm nay có một vị thánh lạ lắm. Và thật sự nếu mà không có gặp cái mùa Covid này thì em cũng không nghiên cứu vị thánh này đâu. Chẳng bao giờ nghe thấy cả. Đó là thánh Fidel Sigmarina, linh mục tử đạo. Mà lễ nhớ ngài là chính ngày hôm nay đây. Bởi thế nên cùng với các anh các chị chiêm ngẫm dung nhan của vị thánh này. Và sau giờ kinh của chúng ta, Chúa muốn nói với chúng ta cái gì qua vị thánh này nhá. Trước hết là ghi nhận lịch sử phụng vụ. Đức Giáo hoàng Benedicto 14 tôn phong ngài làm thánh tử đạo năm 1746. Lễ tưởng nhớ ngài liên quan đến các cuộc tranh cãi tôn giáo khiến các giáo hội đối nghịch nhau và các Kitô hữu bị phân rẽ tại châu Âu vào thế kỷ thứ 17. Marcus Roy sinh tại Sigmaringen, nước Đức, con trai ông thị trưởng. Ngài theo học ở Freiburg and Breisgau, đỗ cử nhân luật và triết học. Sau khi chu du khắp châu Âu, ngài hành nghề luật sư tại Corma, rồi vào dòng anh em hèn mọn Capuchin ở Freiburg lúc 34 tuổi. Và mang tên là Fidel. Người dấn thân rao giảng tin mừng và làm việc tông đồ với tư cách tuyên úy quân đội cho các đạo quân của hoàng đế nước Áo. Sau cùng, hội truyền bá đức tin ở Roma phái người sang Reti để củng cố đức tin của các Kitô hữu tại đó, chống lại lạc thuyết Calvin, là lạc thuyết về thệ phản tin lành. Ở đây, ngài giúp bá tước Rodolphe de Salis trở lại đạo Công giáo. Tại vùng Crescens thuộc Thụy Sĩ, nơi đây quyền hành nước Áo được thiết lập rất bền vững. Sắc chỉ của hoàng đế nghiêm cấm người dân theo đạo Tin lành. Điều này đã tạo sự phản đối mãnh liệt nơi những người nông dân theo Calvin. Dưới sự chỉ đạo của một mục sư, về sau sẽ trở lại đạo, họ đã giết thánh nhân ngày 24 tháng 4 năm 1622 tại cửa nhà thờ Suis trong quận Crescens, nơi ngài đang hoạt động truyền giáo. Một ngày nọ, khi được mời theo giáo phái Calvin, ngài trả lời: "Tôi đến đây để chống lạc giáo chứ không phải để tiếp nhận lạc giáo." Lúc ngã gục dưới các nhát gươm của lý hình, ngài đã kịp cầu nguyện như Chúa Giêsu trên thập giá: "Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng." Thứ hai, thông điệp và tính thời sự. Đời thánh Fidel thấm nhuần tình bác ái. Ngài được gọi là luật sư của người nghèo khi hành nghề tại Corma và nhiệt thành yêu mến Chúa. Lời nguyện đầu lễ là như thế: sau khi dấn thân vào đời sống tu trì và hiến trọn đời cho Thiên Chúa và tha nhân, khi phong thánh cho người, Đức Giáo hoàng Benedicto 14 đã ca tụng lòng bác ái của ngài như sau: "Như một người cha, thánh nhân đã ôm lấy những người khốn khổ vào lòng và nuôi nấng vô số người nghèo nhờ những của bố thí quyên góp được từ khắp nơi. Thánh nhân đem những gì các người quyền thế và các ông hoàng giúp đỡ mà săn sóc các cô nhi quả phụ. Trong mức độ có thể, Người đã không ngừng trợ giúp những kẻ bị cầm tù, cả về tinh thần lẫn vật chất. Thánh nhân ân cần thăm viếng các bệnh nhân. Ở trong bài đọc 1, kinh sách sáng hôm nay, Thánh nhân giàu lòng bác ái nên cũng nhiệt thành truyền bá đức tin. Đức Giáo hoàng Benedicto 14 nói ở trong cuộc truyền giáo ban đầu cho giới bình dân, sau đó cho người tin lành tại Crescent. Ngoài tấm lòng bác ái như thế, Thánh Fidel còn là người trung tín, cả trong tên gọi lẫn trong đời sống, là người nổi bật về lòng nhiệt thành bênh vực đức tin công giáo. Thánh nhân rao giảng đức tin ấy không biết mệt. Ít ngày trước khi đổ máu để làm chứng cho đức tin, Thánh nhân đã để lại những lời dưới đây như một di chúc. Ôi đức tin công giáo, đức tin chắc chắn, vững vàng sâu xa biết dường nào. Điều gì thúc đẩy các Kitô hữu chân chính dám dẹp bỏ những dễ dãi, khước từ nếp sống tiện nghi mà cam lòng chịu đựng những gian nao vất vả? Thưa, chính là đức tin sống động, đức tin hành động nhờ đức ái. Đó là những lời của Đức Giáo hoàng Benedicto 14 được phụng vụ lời Chúa trích lại ở trong bài đọc giờ kinh sách phụng vụ hôm nay. Tài liệu của catvietnamese.de. Và sau đây là một tài liệu khác theo giáo phận Thái Bình. Thánh Fidel de Sigmarina. Thánh nhân sinh năm 1577 tại Sigmarina. Ngài có tên là Mark Ray, thuộc gia đình đạo đức và công chính. Thánh nhân học triết tại Freiburg, Thụy Sĩ. Ngài thông minh và học giỏi, nên được tặng cho danh hiệu là triết gia công giáo. Thánh nhân cũng chuyên về luật. Với ơn Chúa thúc đẩy, soi sáng, Thánh nhân đã xin gia nhập dòng Thánh Francisco. Ngài đã học thần học và sau đó được lãnh nhận sứ vụ linh mục. Thánh nhân sống khó nghèo, hết sức nhiệm nhặt. Theo mối phúc thật thứ nhất, phúc ai có tinh thần nghèo khó, cảm nghiệm sự thanh thoát của vật chất. Thánh nhân đã dâng hết tài sản của mình cho quỹ bảo trợ cấp giáo sĩ. Thánh nhân có lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria cách đặc biệt. Ngài bám chặt lấy mẹ như thuẫn che chở và nhờ mẹ để vượt khỏi tính ươn hèn, biếng nhác. Thánh nhân hết lòng yêu mến Chúa, khuyên răn, giảng dạy và sửa trị giáo dân. Ngài luôn làm gương cho các tu sĩ khác bằng đời sống khó nghèo, khiêm nhượng của mình và thúc giục họ nên thánh vì Ngài ý thức. Thật, con ở với Chúa luôn, tay con Ngài nắm chẳng buông bao giờ. Dắt dìu, khuyên nhủ, bao lời, một mai đưa tới rạng ngời vinh quang. Thánh vịnh 73-23. Thánh nhân có ơn Chúa đặc biệt, nên khi các bè rối nổi lên tung hoành khắp nơi, nhất là tại miền Crescent, Thánh nhân được bề trên sai tới để chấn hưng đức tin công giáo. Nhiều người thuộc các bè rối đã ăn năn trở lại, nhưng một số kẻ cuồng tín tức giận đã âm mưu hại Ngài và giết chết Ngài cho hả lòng căm tức cuồng nhiệt của họ. Thánh nhân lãnh triều thiên tử đạo. Ai gieo trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ngày 24 tháng 4 năm 1622, tại một ngôi thánh đường ở Sevis, Thánh nhân đã bị những kẻ âm mưu hãm hại, đánh đập hết sức dã man, tàn nhẫn và giết chết. Chúa đã thưởng công Ngài bằng việc cho Ngài làm nhiều phép lạ để minh chứng sự thánh thiện của Ngài. Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời. Mọi việc Ngài làm con xin kể lại nơi cửa vào thành thánh Sion, Thánh vịnh 73-28. Đức Giáo hoàng Bernoy 14, có nghĩa là Đức Giáo hoàng Bền Đức 14 đó, đã cất nhắc thánh nhân lên bậc hiển thánh để cho toàn giáo hội soi chung. Lời nguyện nhập lễ của thánh nhân hôm nay đó là: Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Fidel lòng nhiệt thành, yêu mến Chúa và được phúc tử đạo đang khi người truyền bá đức tin. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin ban cho chúng con một đức ái mãnh liệt để cùng người chúng con được nghiệm thấy quyền năng của Đức Kitô phục sinh. Theo linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, giáo phận Thái Bình, Tát Óc.
Đứng lên với thầy,
đừng sợ.
Bước đi theo thầy,
đừng sợ.
Nhờ thầy mở đường về chân thiện mỹ.
Đôi đầu xới xa,
đừng sợ.
Chống lại bất cứ,
đừng sợ.
Qua thầy tìm ra sự thật giải thoát.
Càng ngăn mọi ám tâm, đẩy lùi sự chết chóc. Chung tay với thầy bảo vệ sự sống. Bước theo thầy đừng sợ đừng sợ. Sống như thầy đừng sợ đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng sợ đừng sợ. Sống như thầy đừng sợ đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Và đây là một tài liệu thứ ba. Giáo phận Vĩnh Long. Thánh Fidel tên thật là Mark Ray. Sinh năm 1528 ở Sigmaringa, nước Đức. Sau những ngày trong tuổi thơ ấu trong trắng vô tội, Ngài được gửi đi học tại Đại học ở Freiburg, Thụy Sĩ. Để tự chủ, Mark thực hiện nhiều việc bỏ mình nghiêm ngặt. Khi đã hoàn tất cấp bậc tiến sĩ về triết học, Ngài đã tỏ ra rất mực khôn ngoan đến nỗi người ta gọi Ngài là triết gia Kitô giáo. Năm 1604, công tước Stockchen xin Ngài hướng dẫn cho con mình và hai nhà quý phái khác trong một cuộc du hành khắp các vương quốc Âu Châu để học hiểu. Cuộc du hành kéo dài 6 năm. Mark đã khuyên nhủ họ nhiều điều không thể quên được. Ngài thúc giục họ phải biết thắng vượt chính mình, sống xa hoa nhẹ dạ, người ta bất xứng với vinh quang thực mà chỉ chinh phục được bằng nỗ lực và bằng việc trà đạp vui thú dưới chân. Sau cuộc viễn du, những nhà quý phái trẻ muốn Ngài đừng bỏ họ. Ngài đã theo học luật và sau khi nhận bằng tiến sĩ luật, Ngài lập văn phòng luật sư ở Colmar. Ngài quyết thực thi đức ái đến nỗi Ngài được gọi là luật sư của dân nghèo. Nhưng nghề nghiệp đã cứu giúp Ngài khám phá ra được những bất lương của cuộc đời. Quyết định theo đuổi đời sống hoàn hảo, Ngài tới gõ cửa dòng Francisco. Năm 1612, Ngài được danh hiệu là Fidel. Vị luật sư trở thành thầy dòng, làm cho ma quỷ tức giận. Trước cơn cám dỗ, thầy Fidel bối rối, nhưng thử thách tan biến khi Ngài đến giải bày nỗi lòng với một linh mục giàu kinh nghiệm, người đã dạy Ngài cầu nguyện nhiều hơn. Fidel đã khẩn cầu tha thiết, lạy Chúa cứu chuộc con, xin trả lại niềm vui cần thiết và bình an tâm hồn. Xin hãy tẩy sạch mọi nghi ngờ để ý Chúa được thực hiện và để con thắng vượt quân thù. Thắng con người và những đam mê của con. Fidel nỗ lực hy sinh hãm mình cho đến khi Thiên Chúa ban lại bình an cùng ánh sáng cho Ngài. Từ đó, Thánh Nhân luôn trung thành quảng đại hiến mình cho Chúa. Ngài nói, thật bất hạnh nếu tôi là một chiến sĩ dưới quyền thủ lãnh đầu đội mạo gai mà lại chiến đấu một cách yếu hèn. Khi được chọn làm bề trên tu viện ở Westkinswent, Ngài được ơn làm phép lạ để hoán cải người ta. Gặp thời dịch tễ, Ngài hết mình phục vụ các bệnh nhân. Người ta thấy Ngài ở khắp nơi, trong nhà thương, ở tư gia, chạy trên đường phố, săn sóc thân xác linh hồn mọi người và thường chữa lành cho cả hồn lẫn xác. Lạc giáo tàn phá miền Crescent, Đức Giáo Hoàng giao cho Thánh Fidel trách nhiệm đối phó với nhóm người theo phái Calvin. Thánh Nhân giã từ tu viện, để lại bao nhiêu là xúc động. Ngài từ biệt dân thành như đi chịu tử đạo. Nhưng với các bạn đồng hành, Ngài khích lệ, nào chúng ta lên đường tới nơi mà Chúa kêu gọi và mùa gặt thúc bách. Ngài rao giảng cho dân chúng, dạy người nghèo, thông truyền giáo lý cho trẻ em. Để cứu một linh hồn, Ngài cũng sẵn sàng đi trên không, vượt qua mọi sỏi đá tuyết xương. Những người thệ phản bực tức vì sự anh dũng của thánh nhân nên họ quyết thủ tiêu Ngài. Thư từ Ngài viết còn ghi, thầy Phi-đeo sẽ sớm làm mồi cho sâu bọ. Một lần kia, sau bài giảng hùng hồn, thánh nhân xin bạn mình ngồi tòa giải tội vì Ngài phải đi Suez. Không biết có điều gì sẽ xảy ra. Nhiều người lo lắng cầu nguyện cho Ngài. Một người đã hỏi, nếu các người theo lạc giáo tấn công thì cha làm sao? Thánh Phi-đeo trả lời, tôi sẽ làm như các vị tử đạo. Tôi sẽ vui mừng đón nhận cái chết vì tình yêu Chúa và coi đó như một ân huệ lớn lao dành cho tôi. Ngài thường nói, lạy Chúa, con phải chịu khó với Chúa nếu con muốn được hoàn toàn thuộc về Chúa. Tại Suez, Ngài rung chuông tập họp dân chúng lại. Một tiếng súng nổ, nhưng không trúng Ngài. Trên đường về Chris, Ngài bị một nhóm binh sĩ lạc giáo xông vào đánh đập. Ngài chỉ nói được trong hơi thở yếu ớt, tôi hiến mạng sống tôi để các bạn nhận biết đức tin của tổ tiên chúng ta. Bị đập, Ngài vẫn gắng gượng để thốt lên, lạy Chúa Giêsu, thiên thương xót con, lạy mẹ Maria, xin giúp đỡ con. Và Ngài đã xin Thiên Chúa tha cho kẻ thù mình và gục ngã dưới lưỡi gươm ngày 24 tháng 4 năm 1622. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ. Thánh Phi-đeo là hình ảnh của một vị mục tử, là chính Chúa Giêsu, đã biết rất là thương người, đã phục vụ tất cả mọi người, đã cho hết của cải phục vụ, kể cả thời gian bị dịch hạch, Ngài cũng xông pha để cứu vớt tất cả hồn xác của từng người mà người cần phải xông pha. Trong khi đó, Ngài là một nhà trí thức, tiến sĩ về triết, được gọi là triết gia Kitô giáo, là luật sư, nhưng lại là luật sư bênh vực người nghèo. Để rồi, cuối cùng, Ngài từ bỏ tất cả mọi danh vọng của cái trần gian để theo Chúa trong một nhà dòng nghèo, nhà dòng chủ trương sống nghèo, đó là dòng Francisco. Và Ngài đã được làm bề trên với tư cách thánh thiện của Ngài. Và Ngài đã giúp cho hết mọi anh em trong dòng để sống đúng với lại cái lý tưởng của dòng Francisco là sống nghèo. Và Ngài cũng đã làm gương. Để rồi sau khi được lệnh của Đức Giáo Hoàng đến cái miền đang bị lạc giáo thệ phản Tin Lành đó, mà do Calvin lúc bây giờ đang nổi tiếng ở Thụy Sĩ, để nhờ đó Ngài có thể cứu những người lạc giáo theo Calvin, theo thệ phản Tin Lành, theo Lutero về lại với giáo hội công giáo. Thì nhiều người đã trở lại theo gương của Ngài, theo lời kêu gọi của Ngài. Nhưng một số người thấy thế lại càng ghen tức, đến độ họ nhất định giết người. Lần đầu tiên giết hụt, bắn Ngài nhưng không trúng. Để rồi, lần thứ hai, Ngài đã bị chặn đường và hành hạ, đánh đập trước khi bị chết. Rất là đau khổ. Nhưng Ngài đã vẫn bác ái yêu thương và nói với họ là tôi hiến mạng sống tôi để các bạn nhận biết đức tin của tổ tiên chúng ta. Và Ngài đã biết trước là Ngài đi thế nào cũng bị nguy hiểm, nhưng mà Ngài nhất quyết đi. Bởi vì đó là cái thúc giục của ân sủng phải tới những cái miền đó để có thể cứu vớt anh chị em mình. Và Ngài đã cầu xin Chúa và Đức Mẹ giúp đỡ Ngài trong những khi đau khổ, thử thách như vậy. Để rồi cuối cùng, Ngài đã tha cho tất cả những người thù hằn, oán ghét và sát hại Ngài. Và như thế chúng ta thấy được là Chúa Kitô phục sinh, hay là quyền năng phục sinh của Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, tỏ ra rất là rõ ràng nơi những vị tù đạo nói chung và nơi vị thánh giáo hội tưởng nhớ hôm nay nói riêng. Ở chỗ nào Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, thì đây cũng vậy, nơi vị thánh tử đạo hôm nay chúng ta cũng thấy Ngài đã chiến thắng tội lỗi, đó là tội lỗi của những kẻ giết vị thánh. Và sự chết, đó là nơi vị thánh này, Ngài đã chịu đau khổ, đã chịu chết, tiếp tục chịu chết. Nhưng nhờ cái chết đó mà Ngài đã cứu cái chết của những người anh chị em khác, là thành phần sát hại cái vị thánh hôm nay. Đấy, chúng ta thấy không? Chúa Kitô phục sinh tiếp tục ở cùng giáo hội cho tới tận thế. Và chính đức tin của vị thánh này, chính sức mạnh của vị thánh này đã thắng vượt tất cả mọi đau khổ, tội lỗi và cái hung ác giết chết vị thánh. Với đức tin và đức ái, Ngài đã thắng vượt. Thắng chứ không có vì thế mà chối bỏ đức tin, vì thế mà hận thù ghen ghét. Đấy, đó là những cái mà Chúa Kitô phục sinh luôn luôn tỏ mình ra nơi tất cả các vị thánh, nhất là những vị tử đạo. Và từng Kitô hữu chứng nhân sống động và trung thực của Người trong suốt dòng lịch sử của giáo hội cho tới ngày nay, bao gồm cả chúng ta nữa, nếu chúng ta trung kiên với đức tin tuân phục của chúng ta, một đức tin thể hiện một cách sống động nơi đức ái trọn hảo. Xin Thánh Fidel giúp cho chúng con cũng được trở thành chứng nhân bất khuất như Ngài, hoàn toàn trung thành với Chúa Kitô, phản ảnh Chúa Kitô, nhất là ở chỗ thương yêu. Amen.
Đứng lên với Thầy,
đứng sợ,
bước đi theo Thầy,
đứng sợ,
nhờ Thầy mở đường về chân thiện mỹ.
Đôi đầu xới xa,
đứng sợ,
chống lại bất công,
đứng sợ,
qua Thầy tìm ra sự thật giải thoát.
Càn ngăn mọi ác tâm, đẩy lùi sự chết trong, chung tay với Thầy bảo vệ sự sống. Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như Thầy đừng sợ, đừng sợ. Vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như Thầy đừng sợ, đừng sợ. Vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như Thầy đừng sợ, đừng sợ. Vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như Thầy đừng sợ, đừng sợ. Vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như Thầy đừng sợ, đừng sợ. Vì Thầy là đường.